SBS Việt ngữ.
Sáng nay tại Việt Nam đã diễn ra cùng lúc 3 phiên xét xử những người bất đồng chính kiến, đó là Nguyễn Viết Dũng tức Dũng Phi Hổ và hai thành viên khác của Hội Nem Dân Chủ là cô Trần Thị Xuân và thầy giáo Vũ Hùng. Trước tiên là phiên xử Nguyễn Viết Dũng tại Tòa án Nhân dân Nghệ An sáng nay. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với ba của anh Nguyễn Viết Dũng là ông Nguyễn Viết Hùng để nghe ông tường thuật về diễn biến của phiên tòa.
Phiên tòa hôm nay xét xử chỉ có một mình Nguyễn Viết Dũng, cho nên phiên tòa xảy ra lúc 8 giờ và kết thúc lúc 10 giờ thiếu 5. Thời gian xảy ra phiên tòa cũng nhanh ạ.
Dạ thưa, diễn biến phiên tòa như thế nào? Ông có thể tường thuật lại được không thưa ông?
Vâng, diễn biến phiên tòa thì sau khi đọc các cái cáo trạng mà Dũng đã dùng ở trên phúc cá nhân đấy, treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở tại nhà của tôi ở Hà Bắc Bó, tôi ở Dinh Độc Lập, tôi ở thành phố Mỹ Tho. Những cái đấy là Dũng đón nhận hết chị ạ, nó công nhận hết. Rồi các cái bài viết chia sẻ ở trên mạng, chia sẻ công khai đấy thì em nó cũng đón nhận hết. Còn các cái luật sư Ngô Anh Tuấn và Nguyễn Khả Thanh thì có nhiều cái tình tiết giảm nhẹ cho Nguyễn Dũng. Luật sư Khả Thanh thì sau khi đưa ra một tình tiết các cái điều luật ở trong hiến pháp của Việt Nam á, chỉ nói là phạt hành chính thôi chứ cũng chưa đủ vừa kết cấu thành tội phạm. Nhưng mà đây bên viện cảnh sát và bên tòa án người ta không chấp nhận được. Nên là cái đạn 7 năm.
Dạ vâng. Theo như là luật pháp Việt Nam thì không có quy định nào mà treo cờ vàng hoặc là viết bài ở trên Facebook là bị tù hết. Thế nhưng mà vì kết theo cái điều luật 79, một cái điều luật rất là mơ hồ, cho nên tất cả những hành động đó đều có thể bị coi là tuyên truyền chống đối nhà nước và bị kết án tù. Dạ thưa, thái độ của Nguyễn Viết Dũng tại phiên tòa như thế nào thưa ông?
Thái độ của Nguyễn Viết Dũng ở phiên tòa thì nó từ trả lời các câu hỏi của Viện Kiểm sát, rồi của chánh án tòa án, rồi hội thẩm nhân dân, là nó trả lời một cách rất bình tĩnh, chứ cũng không khúc mắc, nó bởi vì nó tinh thần nó đón nhận phiên tòa rất chắc chắn, chứ không có cái gì để mà bỡ ngỡ với một phiên tòa như thế đó kìa.
Dạ, khi mà nghe bản án 7 năm như vậy, Nguyễn Viết Dũng có thái độ nào thưa ông?
Sau khi nghe tòa tuyên án với mức án 7 năm thì nét mặt của Dũng vẫn không thay đổi. Nó vẫn thái độ như thế, với những cái nó biết trước, có thể biết trước những cái bản án dành cho những người bất đồng chính kiến như thế này là rất nặng. Cho nên nó đón nhận hoàn toàn, không có một bất ngờ nào có thể để tỏ ra thái độ này khác từ khi hoặc này khác đâu.
Dạ thưa, riêng đối với ông là bố của Nguyễn Viết Dũng thì ông đón nhận bản án này đối với con trai mình như thế nào thưa ông?
Theo tôi thì tôi đón nhận cái bản án này thì theo tôi thì nó hơi bị hà khắc đối với Nguyễn Viết Dũng, với hà khắc. Bản án nó cũng nặng quá bởi vì cái tội của nó thì cũng không phải là nó chia sẻ cái thực trạng trong xã hội, rồi chỉ có cờ vàng là chưa thấy xuất hiện ở miền Bắc quê tôi, cho nên tôi cũng không biết được đây là cái phạm tội như thế nào thôi. Chứ còn đối với các bài viết thì tôi thấy nó hà khắc.
Dạ thưa, cá nhân ông có nghĩ con trai mình là phạm tội không thưa ông?
Theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát, của tòa án thì những cái việc đó là làm việc làm sai. Thế còn tôi thì không được am hiểu về pháp luật cho lắm, các cái điều luật cho lắm, cho nên là tôi cũng không biết như thế nào. Nhưng mà theo như tôi được biết thì những việc nó chia sẻ trên mạng đấy thì luật pháp không cấm, cho nên tôi cũng cảm thấy bản án nó hơi hà khắc đối với con tôi thôi.
Dạ. Xuất hiện trên tòa thì ông có thấy sức khỏe của Dũng có như thế nào thưa ông?
Vâng, sức khỏe của Dũng con tôi ở trước tòa thì nó không được khỏe cho lắm chị ạ, bởi vì ở trong nhà tù thì mấy tháng, 6 tháng trời ở trong phòng kín thì da nó xanh xao, làm gì có đủ chế độ ăn dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe được.
Vừa rồi là ông Nguyễn Viết Hùng, ba của Nguyễn Viết Dũng, ngay sau khi phiên tòa sáng nay tại Tòa Nhân dân Nghệ An kết án Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù giam, 5 năm quản chế theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Cũng trong cùng ngày hôm nay tại Hà Tĩnh, một phiên tòa khác đã diễn ra xét xử cô Trần Thị Xuân, một thành viên của Hội Nem Dân Chủ. Tuy nhiên gia đình cũng như luật sư của cô thì không ai hay biết về phiên xử này. Và đây là tiếng kêu gào của mẹ cô Xuân và người nhà của cô ngay trước Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh khi họ biết rằng người thân của họ, cô Trần Thị Xuân, bị đem ra xét xử một cách lén lút mà chính quyền không báo cho gia đình và luật sư.
Khi mà đây là cùng là bắt chung bắt lén à, đi xử là cùng xử chung xử lén à, mà đang còn cái chế còn liêm sỉ nữa không? Cái xã hội đã thối nát đến mức đó rồi à?
Mai Hoa cũng đã có cuộc trò chuyện với anh Trần Quyết Tiến, là anh trai của cô Trần Thị Xuân, để nghe tường thuật lại sự việc.
Cách đây khoảng 3 ngày thì tôi có lên chủ tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh á, hỏi là khi nào thì xử em tôi. Họ bảo là chưa xử, và khi nào xử thì họ sẽ bảo cho gia đình. Nhưng sáng nay tôi có việc đi rồi thì có người thân mất, cho nên tiền đưa họ thì ở trên nghĩa trang thì được tin là một người bạn ở trên thành phố Hà Tĩnh á, họ điền là xử em vẫn ở trên đi và trên dưới thật thì chính thầy cả ai lên cả. Bây giờ tôi đi về mấy bà chị nữa lên thì họ xử xong rồi.
Tức là cách đây 3 ngày anh lên trên tòa án anh hỏi thì là trên tòa án nó là chưa xử, khi nào xử thì sẽ báo cho gia đình. Và sáng nay khi gia đình đi đám tang một cái người quen thì được ai đó ở trên thành phố Hà Tĩnh gọi về báo rằng là sáng nay tại thành phố Hà Tĩnh đã diễn ra phiên xử bà Trần Thị Xuân mà không thấy có người nhà nào. Và khi gia đình chạy lên tòa án thì phiên xử đã xong rồi.
Vâng ạ, vâng ạ. Và cùng gia đình cũng không nhận được một cái giấy thông báo của bên tòa án hoặc là bên chính quyền địa phương bảo với gia đình. Lên hỏi chính quyền địa phương có biết cái chuyện này không? Chính quyền bảo là cũng không biết.
Thế là chính quyền địa phương mà anh nói đến là xã hay phường hay huyện ạ?
Xã Thạch Kim ạ.
Dạ, xã Thạch Kim. Dạ thưa, ai là luật sư bào chữa cho cô Trần Thị Xuân vậy thưa anh?
Ngay sau khi bị bắt, ngày 17 tháng 10 năm 2017 thì tôi, sau khi cơ quan an ninh Hà Tĩnh bắt em thì tôi có liên lạc với luật sư Ngô Anh Tuấn ở Hà Nội. Rồi đã ký hợp đồng với họ ngay từ khi mới bắt đấy. Nhưng mà một thời gian sau thì ông Tuấn cũng gửi lại là nói là cơ quan an ninh điều tra bảo là Xuân từ chối luật sư. Thì nhưng mà tôi cũng không tin cái đó. Sau đó là tôi lại liên lạc tiếp tình với luật sư Nguyễn Văn Miếng nữa là mượn hai người luôn. Luật sư Miếng và luật sư Tuấn. Và họ cũng đã gửi giấy mời luật sư đến cho tòa án nhưng mà tòa án không trả lời họ.
Tức là các luật sư này đã gửi giấy tới tòa án mà tòa án không trả lời các luật sư.
Vâng ạ.
Dạ vâng. Thì sáng nay khi gia đình chạy lên trên tòa án thì là gia đình đã làm gì để biết về kết quả phiên xử của cô Trần Thị Xuân thưa anh?
Khi lên đó thì vì mấy bà chị bức xúc quất ức thành ra cùng khóc lóc rồi. Nhưng mà tôi đi vào thẳng trong tòa án xin gặp Tránh án thì họ bảo là ông Tránh án ở bên kia chưa về. Thì tôi bảo là có ai ở đấy có thể tiếp tôi được không, bởi vì tôi là anh trai của Trần Thị Xuân. Họ bảo là muốn gặp thì sang bên cái chỗ phòng tiếp dẫn của tòa án á. Họ bảo đường 35, thì đường 35 của chỗ nào thì tôi cũng biết. Nhưng mà trực tại cái trụ sở tòa án mà lại không có phòng tiếp dẫn mà chỉ tôi đi đâu thì tôi cũng rõ. Thì tôi hỏi là tôi chỉ cần biết là em tôi xử mấy năm là tôi về, tôi cũng cần hỏi gì nữa cả, bởi vì tôi đã biết cái cách xử án của cái nhà nước này rồi. Thì họ bảo là cái đó thì tôi cũng, họ cũng là cũng biết, hoặc là họ cũng cố tình họ cũng trả lời thôi. Đến khi họ đóng cổng lại thì tôi sẽ xảy ra.
Dạ, bây giờ thì là ông có biết rằng là người ta đã xử cô Xuân bao nhiêu năm tù không thưa ông?
Về đấy thì cái thông tin trên mạng thì cũng chưa kiểm chứng, nhưng mà họ đăng là 9 năm tù giam với 5 năm quản chế.
Tức là ông phải nghe thông tin ở trên mạng thì mới biết được là kết quả của phiên xử của em gái mình.
Vâng ạ.
Dạ vâng.
Còn họ không trực tiếp nói chuyện với tôi, bởi vì tôi điền cho ông an ninh trực tiếp điều tra cái vụ của Xuân, nhưng mà ông đến bây giờ ông chưa điền lại.
Dạ. Thế rồi có biết rằng là người ta đưa cô Trần Thị Xuân đi về nhốt ở đâu không à?
Bây giờ khi lên đó thì thấy ghi đâu cái xe chở phạm nhân với một xe cảnh sát với một xe cơ động chạy vào thì cũng họ chạy về hướng cái trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh.
Nếu ví dụ như cái thông tin mà 9 năm tù giam và 5 năm quản chế là đúng sự thật thì ông nghĩ gì về bản án này thưa ông?
Tôi nghĩ là họ đã chứng minh cho thế giới rằng là đất nước Việt Nam không hề có tự do và không hề có dân chủ. Họ sợ dân chủ, họ sợ tự do một cách không hiểu nổi. Bởi vì tất cả những cái người có công việc, việc của em Xuân làm là bảo vệ những người yếu thế rồi đi giúp đỡ làm từ thiện cho những người nghèo rồi là đấu tranh cho quyền lợi cho nạn nhân cái thảm họa môi trường Formosa và cũng có lên tiếng cho quyền con người và hoạt động một cách ôn hòa. Mà họ xử như vậy thì thực chất thì họ không muốn cái dân chủ với cái tự do tiền nở đến cái đất nước này.
Đến cái sự cũng không ai biết nè. Dân tôi chỉ cũng tôi sẽ bao nhiêu năm tu nè. Bao nhiêu năm tu cũng biến nè. Gia đình cũng biến nè. Đây này. Công án mà đánh công an mất. Đừng búa.
Vừa rồi là anh Trần Quyết Tiến và gia đình cô Trần Thị Sưng sáng nay trước Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh sau khi phiên xử diễn ra mà không có sự tham dự cũng như hay biết gì của gia đình. Với bản án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế dành cho cô Trần Thị Xuân. Cũng sáng nay tại Hà Nội, đã diễn ra phiên sơ thẩm xét xử thầy giáo Vũ Văn Hùng, tức Vũ Hùng. Và phiên tòa cũng đã kết thúc nhanh chóng với bản án 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, tòa án đã không đưa ra được người đã bị gây thương tích. Thầy giáo, cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng bị bắt vì lý do gây rối trật tự công cộng khi đang đi bộ một mình về nhà sau khi tham dự ngày thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Trước đó, vào ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã kết án anh Nguyễn Văn Túc, cũng là thành viên của nhóm Hội Nem Dân Chủ, với mức án 13 năm tù giam, 5 năm quản chế, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Đây là lần thứ hai Nguyễn Văn Túc bị bắt giam và bị kết án, một bức án rất nặng chỉ sau luật sư Nguyễn Văn Đài. Và theo nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm, thì anh Nguyễn Văn Túc từ là một cựu chiến binh chiến trường Campuchia, trở về đời thường là một người nông dân bị mất đất sau một thời gian dài khiếu kiện mà không có kết quả, đã biến anh trở thành một dân oan và một người đấu tranh vì lẽ phải, vì công bằng cho những người thấp cổ bé miệng như anh.
Thời gian khiếu kiện kéo dài như vậy, ông đã nhận ra là lỗi ở cơ chế, chứ không ở một cái cá nhân nào hết. Và vì vậy, đến năm 2006, thì ông ấy bắt gặp những nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội và sau đó thì ông ấy bắt gặp tôi. Và ông rất hăng hái trong việc đấu tranh ở đường phố. Nhưng ông Túc có lẽ là một trong ít người đầu tiên đã tham gia những hoạt động đường phố. Ví dụ như thả bóng bay, tham gia biểu tình, tham gia treo băng rôn khẩu hiệu ở hai thành phố là Hải Phòng và Hà Nội và ở Hải Dương. Thế thì sau những cái vụ hoạt động như vậy đấy, thì ông ấy bị bắt và ông ấy bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế. Cái án này nó thực hiện từ năm 2008. Khi ra tù thì tại sao người ta ít biết đến ông Nguyễn Văn Túc? Bởi vì ông Nguyễn Văn Túc là một nông dân. Ông ấy tham gia những hoạt động đường phố là chủ yếu. Còn những trang viết của ông ấy không rất ít cái giá trị. Bởi vì cái trình độ của ông Nguyễn Văn Túc cũng không cao. Nhưng mà tôi xin khẳng định rằng thời gian ấy rất cần những hoạt động đường phố. Cho nên tôi đánh giá cái giá trị của con người ông Nguyễn Văn Túc là ở những giá trị hoạt động đường phố. Nhưng cũng chắc cho ông rằng là ông ấy khả năng viết của ông ấy không có, cho nên ông ấy không quảng bá được hình ảnh của ông ấy cho mọi người biết.
Như vậy là chỉ trong 2 tuần đầu tháng 4 đã có tất thảy 5 phiên tòa diễn ra xét xử 9 người hoạt động xã hội dân sự với mức án tổng cộng 86 năm tù giam. Trong đó ngoài Nguyễn Viết Dũng ra, 8 người còn lại thuộc nhóm Hội Nem Dân Chủ gồm có luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, ký giả Trương Minh Đức, nhà giáo Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Túc, thầy giáo Vũ Hùng, cô Trần Thị Xuân thuộc nhóm Hội Nem Dân Chủ. Hội Nem Dân Chủ là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2013 trên không gian mạng với mục tiêu là đấu tranh bảo vệ các quyền con người, mà luật sư Nguyễn Văn Đài là phó chủ tịch và là thành viên sáng lập.
sbs.com.au/vietnamese